Bây giờ là 8 giờ tối ngày 14 tháng 4 năm 2016, tang lễ của cụ bà Châu Biên Ngọc đã qua tới ngày thứ ba. Trong chương trình tổ chức cầu siêu hồi hướng tạo công đức cho hương linh theo cái tinh thần Phật giáo nguyên thủy thì thuyết pháp nhiều hơn là tụng những câu kinh câu chú. Hôm nay tôi thấy có những cái chương trình mà ở bên Phật giáo Tây Tạng và Phật giáo Thái Lan hoặc là Phật giáo Miến Điện, quý vị có thấy những cái cảnh mà tôi thấy có những cái phim mà hai ông sư Tây Tạng mà ngồi họ nói với nhau, họ giống như không biết lộn cái gì đó không? Quý vị có thấy cái cảnh đó không? Cái ông này ra cái câu này là ông kia phải đáp lại, rồi đấu riết chừng nào ông đó thua là cái ông thắng đâu ba đâu, rồi bắt đầu cái đấu tiếp đi vô nên nó kêu là vòng một. Bây giờ thấy cái đứng nói và cãi nhau nó lại giống như là chữ lộn vậy đó. Thì sau đó tôi mới hôm trước tôi hỏi cái vị Rinpoche, tôi nói Sabuche có cái thắc mắc cho Rinpoche trả lời giùm. Thì ông nói cái đó thật ra đó là một cách mà thi khảo hạch trí huệ của tăng ni. Thì các chú tiểu vô chùa đầu tiên người ta cho những cái đề tài để mà đấu nhau, để biết chừng nào mà cái người đó thua rồi thôi đó thì cái người thắng vô cái vòng một. Rồi cái cuối cùng ở đầu tiên họ thi có cả một cái quý vị thấy một cái chủng diện với cái mấy trăm người đó đứng đó nói gì đó, rồi có một ông thầy giáo thọ chấm điểm cho tới khi cái người nào mà cuối cùng lại nó còn khoảng là 10 người lọt vào sau một tháng mà để mà tranh cãi đó, thì 10 người đó bắt đầu mới là chọn ra để là những người mà giáo thọ này, giảng sư này, là những người mà tri sự, những người mà chức vụ điều hành một tu viện. Thành ra những người đó là những người là thắng về trí huệ. Thành ra bây giờ tôi đem, tôi mới hỏi thì mấy ông cung cấp tôi một số tài liệu để tôi thấy thi thôi, thi chỗ bên kia thôi, tức là cái này cái trình độ mà thi thông thường để mà nắm cái chức vụ ở trong một cái ngôi tu viện. Mà quý vị biết những tu viện của bên bên cái hệ phái Mũi Vàng của Đức Phật mà cái tu viện có khi đến 5.000 tăng, 6.000 tăng mà họ chọn ra lọt ra được khoảng chừng 10 vị thì dễ dễ sợ lắm quý vị ơi. Thành ra mình bữa nay mình học cái này để mình bây giờ muốn lấy những câu đố này ra để mà đố trong tất cả chúng ta thôi, chung hết rồi. Chúng thôi, cư sĩ cũng có quyền tham dự luôn. Chứ thầy nói đây nè, lấy cái level là level này nó không có cao thấp, trung bình, trung bình, trung bình cho những vị sư mà ở trong những cái tu viện đó khoảng chừng 5 năm, học giáo lý 5 năm. Thì tôi nói tôi đó thì tôi dạy đệ tử tôi không có trường lớp gì hết, nhưng mà tôi dạy tất cả bài pháp, mỗi cái một bài pháp tôi đều có gửi một cái message. Thì người nào có căn cơ đó thì họ sẽ tiếp nhận được cái message đó. Như thầy Tệ Hỷ, ông khi ông nhận được cái chìa khóa của tôi đó thì ông mới mở được cái những cái kia. Mỗi người tôi có một cái key. Thì bây giờ cái trình độ này lấy 5 năm thì tôi nói chung chung cho những đệ tử của tôi là 5 năm ở trong này để mà những câu đố tôi lấy, tôi không lấy thấp quá mà cũng lấy cao quá, lấy cái trình độ là coi như trung cấp. Thì bây giờ chúng ta chấp tay lại để niệm danh hiệu Đức Phụng Sư, vì tương lai chúng ta có chùa Tây Tạng đây thì thầy trò chúng ta cũng phi vật này trước rồi mới bốt vào kêu thầy tự minh nó đóng quá tù tiền muốn cái gì ra cái đó chết. Lúc đó tôi dụ là tôi nói còn mấy ông đấu sao tôi nói tụi này cũng quýt tụi tiền, cũng nói ủa vậy hả tụi tiền là sao à, mà tôi ra cái giày mà ông ra cái giày là ông thua ông vậy hả, ông vậy là ông không biết Phật giáo Việt Nam hay quá vậy. Ông hỏi tôi nói mấy mốt có chùa Tây Tạng nhà mình phải học mấy mốt lên mấy ông giật chứ mình đó, thấy không, cử ra cho mình cũng phải có cái chiêu của mình, thua cái này mình bài cho khác, thấy không. Rồi bây giờ nói cho vui, bây giờ chúng ta chấp tay niệm Phật trước khi cái buổi Phật hội theo tinh thần của Phật giáo Tây Tạng. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích hai người ra đấu như là bên Tây Tạng mà nó có thời giờ mà đấu rất là lâu. Cô có đi cô biết không cô? Thì bây giờ mình chỉ đơn giản trong một tiếng đồng hồ thì không bằng tiếng rưỡi. Thì bây giờ cái đề tài mà đưa đấu bữa nay đó là ở trên cái núi tuyết ở trên của Tây Tạng ở cao độ 4.000 feet thì có 4.000 mét chứ, có cử hai vị tăng, các cái vị mà Rinpoche hoặc cử hai vị Rinpoche lên tu ở trên cái núi tuyết đó, tu một tu thiền. Thì thời gian đầu á lên đó thì một tuần lễ đầu á thì hai vị sư đó đều ngồi thiền đúng thời khóa, họ ra ngoài họ tới giờ có người đưa đồ ăn lên, họ đưa ăn bằng những thịt con da, tức là những con trâu đó. Rồi trong tỉnh đất xứ Tây Tạng họ cao lắm, họ không có thể trồng rau cải được, vì tới 4.000 mét tức là 12.000 feet rồi. Cho nên họ sẽ được có người trên để mà hộ thất cho hai vị Rinpoche đó để mà thiền định. Thì sau khi thiền định được khoảng một tháng đó, thì nó lạnh quá, thì có một vị sư đó họ cứ lấy y họ cúng mình, họ nằm, họ nằm ngủ hoài. Và một cái vị sư kia thì vẫn tiếp tục ngồi. Thì hai cái chuyện đó thì hàng ngày lên cái người mà cái chú Sa Di họ lên, họ để mà họ đem đồ ăn lên cung cấp cho hai cái vị Rinpoche đó ở trên cái núi tuyết đó, đó thì họ về họ nói lại cho các cái vị mà Lạt Ma bên đó, nó có vị Lạt Ma và Lạt Ma, vì Lạt Ma đó coi cái tu viện của Geshe là những gì sẽ lấy cái học vị là tiến sĩ đó, hai người này này. Thì sau khi họ ở trên đó được khoảng 3 tháng thì sau cái mãn cái thời kỳ mà giống như an cư thiết hạ của mình đó thì được xuống. Thì xuống tới nơi thì họp tất cả tăng chúng lại, thì cái ông mà ông bực mình quá là khi xuống tới nơi rồi thì trong thời gian đó là tỉnh khẩu, cái lực của họ là không nói chuyện. Khi cử hai cái huynh đệ lên núi tu là không được nói chuyện, sau khi xuống rồi mới nói. Thì xuống tới nơi rồi đó, cái ông mà ông tu hành chân chính ông lên ông không có nằm, ông ngồi 3 tháng không, cứ là tới giờ từ giờ ăn và giờ vệ sinh ông không có nằm mà dính lưng, giống như là của hòa thượng thượng tiên hào quá giờ nó là ngủ ngồi. Thì ông này cũng vậy. Còn ông xuống tới nơi rồi thì họp lại tất cả cái vị mà Rinpoche, thì cái ông mà vô này ông tức quá rồi mới nói: tôi bực cái ông Rinpoche này lắm, coi như là ông chỉ ngồi được có một tuần thôi, còn sau đó là ông nằm không, ông cô ông nằm ngủ không, thế mà tôi lúc đó tôi không thể nói ông được. Bây giờ sau khi xuống đây tôi mới nói, thì cái ông kia ông nói nha: tôi cũng bực ông quá, ông cứ ngồi hoài, thấy không? Thì ngay cái chỗ đó kêu lại, thì quý vị thấy không? Và khi mà nói cái đó xong rồi đó, thì ông mà ngồi thì ông bực cái ông nằm, mà ông nằm bực ông ngồi. Thì lúc đó khi ra tới nơi xử nhau cuối cùng đó, thì lúc đó đó cái vị Lạt Ma ngài nói: nằm riết thì sẽ thành con rắn, mà ngồi riết thành con cóc. À thì ngay lúc đó đó là cái ông mà nằm á cũng đại ngộ, mà cái ông ngồi cũng đại ngộ. Bây giờ người ta hỏi ngộ là ngộ cái gì? Và lúc đó là xác nhận luôn, ngay lúc đó người ta xác nhận do cái ông rầy của một ông Lạt Ma lớn nhất, ông nói nổi đó thì cũng là thành cấp, mà nằm cũng thành rắn, ngộ chưa? Hai ông đều ngộ đảnh lễ. Thì bây giờ người hỏi gì ngộ là cái gì? Trả lời đi, ngộ là cái gì? Ai có ý kiến? Cả 3 tháng trời tức tối. Thấy cái ông kia lên giờ là đưa lên trận, thì mình cũng ngồi và ông thấy coi như là ông thì không có ngủ hoài, nhưng mà nói được, nói là vi phạm. Mà quý vị biết các vị mà tái sanh họ biết được, chứ không phải là như tôi, quý vị có cây lộn tôi cũng không biết, tại tôi là mượn bằng cấp của Đức Phật, thấy không? Tôi chưa có chứng quả nào hết. Nhưng mà mấy ông kia ghê lắm, mấy ông là tái sinh biết, thành ra họ giữ tâm tình. Như vậy là hai ông nó ngộ cái gì? Sau khi bị ông Lạt Ma trưởng lão của cái gì ông chửi giọng đấy, thì hai ông đều ngộ. Ngộ cái gì? Mà chúng ta đưa cái microphone để nhiều khi thông nó bây giờ có đến cái ngoài lệch phước. Hai ông đều ngộ hết. Và hai ông đều được tấn phong đẳng cấp là Rinpoche chính thức. Bấm hồ đi. Ngộ là ngộ cái gì? Cái chuyện mà mình nghe hoài ở Việt Nam mình đó, ông thầy đó ông ra thì sẽ gì mày ngủ hoài mày thành đám thì cái chú tiểu đấy sư phụ ngủ rồi thành công, nhưng mà học ai ngộ hết, nhưng mà đằng này người ta ngộ.
Đã kính bạch
đưa lời gần nhất.
kính bạch ra chị đại đức tăng ni và các bạn, tôi theo con nghĩ á, tức là vì Đạt Ma nó nói là cũng như là giống như sư phụ nói là khi đói ăn khát uống mệt ngủ, còn cái này anh thấy ổng ràng buộc trong một cái bắt buộc phải ngồi hoài, cậu kia thì lười biếng nằm hoài thì đều không đúng hết. Cũng ông ngồi hoài thì ổng ràng buộc theo cái quy luật, dù cho ổng muốn nằm ổng cũng không dám nằm, ổng bị ràng buộc, ổng trói buộc trong cái khuôn khổ. Còn cái ông kia thì vì lười biếng quá thì cũng bị phạm luật thì cũng không đúng. Thật ra mình phải tùy theo cái hoàn cảnh và tùy theo cái tâm lý của mình để mình tu, chứ không phải là mình ràng buộc trong cái khuôn khổ nào hết. Theo con nghĩ vậy.
Đó là một cái sự kiến giải của chú Tư, một cái người từ đến từ Colorado đưa ra một cái kiến giải. Ai nữa, cái gì tự do thì không phải dành tâm đi, ai có quyền kiến giải để chúng ta học hỏi nè. Đây là cái cách học của các sinh tây tạng đó, họ rất là khai mở trí huệ, rất là khai mở trí huệ. Mình ở lâu nay mình nghe cái chuyện thiền sử là ông hòa thượng đưa chú tiểu tới giờ là ông ngồi thiền, còn chú tiểu tới giờ ngủ, cái ông gọi nó con ngủ đấy, con thành rám thành nhỏ kia đấy, thầy ngồi qua thầy thành cấp, nhưng mà hai người cũng là đấu nhau thôi chứ không có một. Nhưng mà đằng này đó, một cái ông á, hai Rinpoche chuẩn bị để được xác nhận chính thức là người tái sanh, là cái người đã có căn cơ thượng thừa, thì hai ông được cử lên núi để tu 3 tháng nhập thiền để mà lọt vào cái cửa. Và cái cửa gì, cái gì? Cái cửa không, cái tánh không, nhập vào cái Phật tri kiến của mình để thấy được con Phật tánh của mình. Thì một ông á, duy lực là không được nói chuyện, chỉ tới trưa có người đem đồ ăn thôi. Và cái ông kia ông thấy ngồi đường tượng được, ông nó lạnh quá không chịu ngồi, ông nằm. Còn cái ông kia thì ngồi đàng hoàng nghe chuyện, thì cái ông nó bực mình, cái ông kêu quá, tại sao mà coi như là lên đây mà coi như là ngủ đã, thì xuống tới nơi ông vừa xuống gặp xong nguyên cả tu viện họp lại để coi hai ông này sau khi 3 tháng ngồi thiền ngồi gì. Ông tôi tức quá, ông sư huynh này đó, ông lên ông ngủ không có từng lấy đầu còn được chứ, mà tôi nói có được tại cái lực là cấm nói. Ông kêu nó vậy, tôi cũng bực quá, cái cha này lên cứ ngồi hoài à, thấy không, làm gì giỏi lắm vậy. Thì nó tôi tức đó, tôi thấy ông vậy tôi nằm cho bỏ ghét. Thì lúc đó là cái gì Đạt Ma ngài nói, ngồi hoài thành tóc, nằm hoài thành rắn, có gì mà coi như hay như vợ. Hai ông giật mình đại ngộ và bắt đầu đến lễ. Thì lúc đó xác nhận bữa nay xứng đáng để mà làm giáo thọ sư của cái tu viện này. Thì nãy chú Tư chú nói là cái ông mà nằm á thì ông cũng là biết, mà cái ông kia ngồi nó thì bị trói buộc vào cái hình tướng ngồi, thì đó là cái kiến giải của chú Tư. Nhưng mà sau khi mà về bị này là ngộ chỗ nào, yếu nữa là ngộ chỗ nào để lọt vào cái Phật tánh, nói cho nó đúng ai cũng hiểu nó được hết á, nhưng mà phát trọng là ngộ chỗ nào lại ngộ đó. Ai có ý kiến? Rồi mời con hả? Rồi mời. Cứ nói đi, đây là mình học theo cách của Tây Tạng nha.
Bạch sư phụ, theo con á, thì con nghĩ là hai vị đó là họ lọt vào cái cổ chỗ mà căng quá thì đứt, mà dùng quá thì không hay.
À, tức là dây đờn là họ mà căng quá thì nó đứt, mà dùng quá thì nó từng. Thành ra ý ông nói là phải có đường trung đạo, phải không? Đúng không? Thì Đề Bán nói cái chỗ đó ông ngộ là có đường trung đạo rồi. Xin mời thầy ai nữa cứ việc nói đi, cái này là chúng ta bắt đầu học Phật Pháp theo cái Phật giáo Tây Tạng. Cái này nó
mở
trí huệ
đó. Vậy là Phật, bạch sư phụ, theo con nghĩ đó, khi mà ngài giảng sư đã nói là ngộ chưa, thì một người đó thì là con cốc, một người là thì con rắn, thì mấy ổng ngộ là mình đừng có chấp quá. Nếu mà mình tu theo mình đó, thì mình cứ giữ mình đi, đừng có cho là mình cái ngã của mình đúng, mọi người khác sai. Cái đó khi mà nói xong họ ngộ là ngộ như vậy, sư phụ.
Đó là ý kiến của chú Phước Liên, một cái vị mà đang đeo tang do bà cụ là Châu Nhân Việt. Bây giờ cứ tiếp tục nghe, tại vì đây là cách học của người Tây Tạng. Ai nữa? Chúng ta hiểu phải không? Đại thể hiểu phải không? Còn ai nữa không? Cái việc đưa đi chúng ta mạnh dạng. Đợi bên Tây Tạng nó nói xong rồi bị kịp, nói lại chừng nào đúng lý thôi. Con có thấy cái cảnh đó không? Nói dữ lắm, giống như chữ lộn vậy đó. Mình đều quá hiền, bây giờ mỗi chừng nào dây rồi. Tên thì tay, dưới thì chân thì mới là ngon. Đấu lý rồi nội á. Thì mình từ từ mới học, mà mình học cách đấy.
Bạch sư phụ và cùng các chư đại đức tâm thiền, theo con nghĩ đó là hai ông đã cùng nhau ngộ là nhìn thấu buông xuống và không dính mắc vào những cái hình tướng hình sắc gì hết, tức là tất cả đều là không. Theo con nghĩ vậy, bạch sư phụ.
Dạ, cái khinh thường người nấu ăn nha quý vị. Đấy, quý vị thích chưa? Cái này là để chúng ta học cái gì thì chúng ta mới biết được cái trình độ của đệ tử mình nó thế nào để mà mình đi vào. Bởi vì Phật giáo Địa Tạng họ rất là hay, họ có những cái này mà nó hay hơn Phật giáo Việt Nam mình cái cụm đã, mà không có biết trình độ đệ tử tới đâu, đúng không quý vị? Cảm ơn cô Đức Hạnh. Thầy chưa nói ai đúng ai sai hết, là cái việc nghe cái này là hay lắm. À, ai nữa? Còn ai nữa không? Còn không? Thế mà còn cư sĩ, tu sĩ, cái việc nói đừng có ngại. Cái này chúng ta bắt đầu, chúng ta là học theo họ mà. Mình học để mình coi cái cách Phật giáo Tây Tạng họ khai mở trí huệ của đệ tử như thế nào. Rồi, mời bác Thiện Tâm trưởng làng.
Kính thưa quý vị tăng ni, sư các bạn tu, còn nghĩ cái giây phút mà đặt câu hỏi là cái sự mà chúng ta nhìn hai cái vấn đề con cóc con nhái gì đó nó không còn đầu óc nữa, giống là họ nhìn thấy một cái không thấy cái sự trái ngược nữa, thì cái tâm đó là cái tâm của trống rỗng rồi. Thì câu một vị ông thầy ông nói được cái câu đó, đột nhiên bạch thượng thấy không có vụ đó nữa, tức là nhìn thấy mà cũng coi như là xóa tất cả những cái sự kiến gì việc là coi như tâm đi vào cái chỗ hòa đồng, thì nhờ cái câu nói cuối cùng đó, âm thanh đó đó, nó bạch vang được cái tâm trạng mà bình đẳng, không còn một cái sân chia, tức nhập vào cái thế giới là thanh tịnh.
Cảm ơn bác trưởng làng. Bởi vì cứ nghe kỹ nha, mỗi người nó có một cái mở trí huệ. Còn ai nữa? Còn ai nữa không? Cái việc tự nhiên quý vị, mình có quyền nhìn cái sự việc đó bằng cái sự mở mang trí huệ của mình nói lên. Bây giờ cứ ngại ngồi cái thằng họ làm dữ lắm, họ nói rồi họ đứng rồi họ chuyện nào người làm thua rồi thôi. Nếu không là thể hiện.
Dạ, ý kiến của con cũng đấy thôi. Tại sao hai người chấp vậy?
Con nói điều đó thôi hả?
Dạ, con chỉ nói thôi. Dạ. Sao hai thầy chấp vậy? Tu qua lâu mà còn chấp vậy? Chấp ngồi, chấp đây, chấp nằm.
Thật ra đó, nếu mà lọt vào cái đó đó, thì phải lọt vào bộ kinh Kim Cang và bộ kinh Pháp Bảo Đàn. Khi ông hiểu rằng bổn lai vô nhất vật, hà xứ lì trần ai, thấy không? Ngồi và nằm, mà cái Phật tánh nó không có ngồi và nằm. Muốn lọt vào cái Phật tánh đó, là chúng ta tu tâm, thành ra không có ngồi và nằm. Cho nên quý vị thấy rõ, ở bên Công giáo đó, tôi có kể một cái chuyện cũng rất là hay. Thượng Đế, sau khi một ông linh mục, ông tu mấy chục năm đạo đức kinh khủng lắm, và ông bước tới ngày Chúa gọi về bước cửa thiên đàng, thì Chúa hỏi ai đó, nói dạ con là linh mục chánh xứ gì của giáo sử, và con có mấy ngàn giáo ra tín đồ, vậy đó ông nói nhà ngươi không được vào cửa, cho ngươi sống lại. Thì tu thời gian nữa, sau đó 10 năm sau thì Chúa lại gọi cái ông linh mục Phêrô gì đó về, hỏi là ai gõ cửa thiên đàng đó? Ai? Không trả lời. Ai? Ngươi là ai bây giờ? Ta là Ngài. Hiểu chưa quý vị? Tức là coi như là đã còn giữa Thượng Đế, Đức Chúa Trời và trong linh mục đó là không còn là coi như là bất nghị rồi, nhập vào có thể nhập đó rồi. Cho nên quý vị thấy ngồi mà không phải ngồi, thấy bông hồng cũng phải hồng đó là hồng, thấy ngồi mà không phải ngồi, thấy ngủ mà không phải là ngủ, mà thấy tu mà không phải là tu, đó mới là khai thị gọi nhập Phật tri kiến. Tất cả những cái chúng quý nhìn đây đó, chúng ta đều bị cái gì có tướng là giai thị hư vọng. Cái gì có tướng là giai thị hư vọng. Cho nên cái ông đó mà ông bệnh, ông lạnh quá, cái đề tài người ta là lạnh quá rồi nó chịu không nổi, mà giờ ông cố gắng ông làm tướng ông ngồi, thì như vậy chưa đến bờ bên kia, chưa đủ 3 tháng do cái chấp mình phải ráng ngồi, thì cái tên đó đã chết rồi, phải không quý vị? Chưa giác ngộ đã chết lạnh rồi, đúng không quý vị? Tại vì mình phải tùy cái khả năng, cũng như là đói ăn khát uống, mình ngủ, cái cơ thể của người, cái cơ thể ông kia ông khỏe, ông không bệnh. Bây giờ một người bị flu và một người không bị flu, mà cứ bắt cái người đó ngồi như vậy, cái người flu nó chết, bị qua coi như cái bệnh. Thành ra khi xuống tới nơi rồi, cái gì mà đặng ma Ngài la, Ngài ngồi thì thật cấp, nằm thì thật rắn. Đó là mấy ông cứ chấp vào hai cái đó thì ông sẽ đạt tới quả gì đó. Giờ nào mấy ông được chấp vào tướng ngồi, tướng nằm nữa, thì ông vượt tới một bậc gọi là bổn lai vô nhất vật. Bổn lai vô nhất vật. Thành cái chỗ đó, đó là cái level 1 nha. Bây giờ qua cái level 2. Đề tài đưa ra là khi đi vào trong một cái tu viện, cái sinh tử tạm đi vào trong cái sinh tu viện, rồi khi đó bắt đầu tới giờ ăn, thì cái tu viện đó là một cái tu viện của thuộc hệ phái Ngũ Vàng. Cái đề tài họ đưa ra có 1000 tăng ni, thì bắt đầu đó là lên giảng, thì cái ông thầy mà ông giảng sư ông ngồi đó đó, ông giảng giống như sư phụ đây nè. Nhưng mà tới giờ ăn á thì lạ quá, cái chú tiểu mới có 11 tuổi cái chú tiểu này mới có 11 tuổi, nhưng mà chú lúc mà vô thì thấy chú đang ngồi, chú chơi băng chứ câu cò, và chú cũng như mặc đồ mặc cái vật này kia rồi chơi thôi, chú đá dế rồi thôi chứ chú không có làm gì hết. Nhưng mà rồi đó tới giờ ăn á thì cái ông mà Rinpoche mà ông đứng ông ngồi giảng nhà sư phụ là ông đứng hầu bên cái chú tiểu 11 tuổi, ông bưng cơm, ông bưng nước, ông làm đủ thứ hết rồi. Thì người ta đố nè, khi mà cái chuyện này đó họ nói là sư Tây Tạng đi qua một tu viện của Thái Lan, thì cái tu viện Thái Lan này, cái đề tài trong này họ nói là có nuôi cọp, cái gì biết cái chuyện đó không? Trên mạng nó nói là những con cọp mà được nuôi Thái Lan mà nó đi chung cái viện không, ai mà lên đó thì sư Tây Tạng này sẽ thấy một cảnh tái nghịch, là cái ông sư mà cả ở trong cái tu viện Thái Lan đó, ông lên phật tọa ông giảng, xong rồi tới giờ thọ trai đó ôm bát á, thì ông lại đi sau lưng cái chú tiểu, và theo cái di thuyết được thì chú tiểu ngồi ăn á thì ông đứng bên ông hầu, ông bưng vô sau cùng á, ông mới lại ăn cái đồ còn dư của chú tiểu. Thì cái đề tài họ đưa ra tranh luận, khi mà cái đi qua Thái Lan như vậy thì đố quý vị tại sao vậy? Cái chú tiểu này không có biết giảm pháp, chú tiểu này chú tiểu mới 11 tuổi thôi, chưa có chứng quả gì, trong khi cái ông này đó là giảng sư, pháp sư ngồi pháp tòa giảng cho 1000 tu sĩ nghe, và tại sao giờ ăn ông phải đi đứng hầu cái chú tiểu? Trả lời ta cho đúng. Bởi vì khi mà coi mấy Phật giáo Tây Tạng rồi, cái mình rùng mình cái dạy của Phật giáo Việt Nam mình, Phật giáo mình đó là bắt đầu lên gõ mỏ bon 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 bên bờ mấy tiếng cốc cốc cốc, rồi bắt đầu là lưu hương xạ nhiệt pháp giới mong quân, và tụng giỏi tụng dở thì dành ra rồi, còn dành quyến khách quyến chu là còn khóc khô ngu nữa. Còn bây giờ thấy người ta về mình mắc cỡ, phải không? Khi tôi nghe xong tôi rụng rời hết rồi, tôi nói bằng cấp của mình mà cấp giả hết rồi, phải không? Rồi sao? Trả lời đi, mà nói cho đúng với kinh điển của Đức Phật, không phải nói nhà cái này họ bắt à, nói cho đúng kinh điển lấy dẫn chứng trong cái cuộc đời Phật còn đại thế nè, chứ không phải tự nhiên mà muốn nó nói như cái này là họ nói là nói lấy kinh điển, lấy từ cái thạng Bali ra nói chuyện, Bali ra nói chuyện, từ ở trong cái kinh mà tạm Bali ra, tạm nguyên thủy tiếng Bali. Một cái đoàn sư đệ tạm đi vào một tu viện ở Thái Lan để thăm một cái, ví dụ Thái Lan họ đứa cọp mà đi chung với sư có đó không đó, để thăm ra tại sao ông tu sao mà có cọp chung ở đó. Rồi thấy cái ông sư già ông lên giả pháp ở căn nhà mới chỉ tập nghe, tới giờ ăn còn khi vô thấy cái chú tiểu đang chơi lang thang ở ngoài này, còn cò nhảy rồi giỡn này, chơi bắn chơi đồ này chơi đủ thứ đùng cái. Tới giờ ăn thì đi theo thời tuổi hạ, thì cái ông này đó ông đi chơi hết, chú tiểu thì vẫn đi sau lưng hết xuống từ thời hạ đi lên đường Thái Lan á. Nhưng mà đùng một cái tới giờ ăn tới lúc mà đem cơm bát cơm ra xuất phát đó, thì cái ông giảng sư mà coi hết cái một ngàn tu sĩ đó, ông là ông đứng hầu, ông gấp nước, ông bút đồ ăn chọn, cái ăn xong rồi là ông chào rồi ông kia lên chú tiểu đi ra rồi ông mới giờ mọi giờ là ông ăn trả lời đi tại sao kỳ vậy. Nếu lọc cái vòng đầu dễ là bây giờ vòng hai nè, nó còn vòng ba nè, vòng bốn nè. Tại mình muốn có sự tê tạm đây chắc thi thế thì toàn mình chết ôm đổi sổ hết. Đây nè. Đó, không biết hả?
Cho bài thi trước, sư phụ học bài trước.
Đâu có thi này, tôi thử thôi bây giờ. Này lớp trung cấp của họ thôi. Tiếp
bạn. Sư phụ kính thưa quý thầy quý cô, kính thưa các trang vị đồng tu này. Có gì thứ hai cái hoạt động thứ nhất là cái sự mà làm việc thung dung tự tại, lúc mà không có đối xử nhau á, tức là ông bị thầy dặn pháp và chú tiểu chơi đá banh không hề với nhau, là mọi người cứ chung người làm chuyện của mình thôi, ai làm việc nấy vui vẻ. Nhưng đến khi mà phải đụng chạm vào thế giới mà đối xử với nhau á, thì con nghĩ là cái người khiêm nhường hoặc là muốn chứng tỏ đây là chỗ thấp nhất, chỗ cao nhất, cái chỗ mà cái trí huệ này đó không thua một cái sự vô tư của một chút nào. Con biết là cái ý nghĩa vậy thôi.
Thì cảm ơn bác tưởng là một kiến giải. Ai tiếp tục đi cái tự nhiên, quý vị nghĩ sao về cái chuyện đó đó. Đôi Tây Tạng họ không có cho mình mà lâu rồi, nói liền. Đáp đáp liền, để mở trí huệ. Chú gì, thầy không muốn nói tại gì đó. Nếu ổng là người giảng sư nói tại gì, ổng để kêu bác kia học sự giới, mà học sự giới. Tại vì tôi thấy chuột là tôi chạy rồi, thành ra là tôi nể ông chú tiểu này quá, mà không dám bắt chuột con, phải không thầy không, đơn giản thôi. Ông rồi suy nghĩ tôi hỏi thầy không, ông thì sư nào hỏi sao có gì vậy, tôi biết mà tôi mới giỏi cái mấy là tôi làm tri sự, nhưng mà tôi thấy chuột là tôi chạy, tôi thấy con ruồi tôi cũng chạy, chỉ có con gái tôi không chạy thôi. Thành ra là tôi nể trẻ, tôi thấy thâm phục, nó mới 11 tuổi mà nó không sợ con gì hết. Rồi đưa ra này mình học đó, học có việc tới tặng á, rồi mấy mốt tôi phải cho bài rồi giận trước đấu cho đệ tử của này đấu thua chắc rồi. Trời ơi, xây chùa cho người ta mà mình để thua mấy mốt nó đấu ra thua dân cái chùa với đức thầy trò mà cuốn gối mình chạy mà khóc.
A Di Đà Phật, thưa sư phụ và thưa quý thầy quý cô, các bạn tôi, con nãy thầy nói là bên Thái Lan.
Chứ phải đoàn của sư Tây Tạng đi hành hương qua cái chùa ở bên Thái Lan để coi họ nuôi cọp á. Cọp mà cái sư đi giống như nuôi chó vậy, nó có chuyện đó thì thật đó quý vị. Nhưng mà rồi thấy ra cái chuyện mà thấy ông con còn giảng đủ thứ chuyện tại sao con cọp này. Rồi đụng cái là ăn uống mà nó gục, cái hồi cái chú tiểu kia lại vô á. Thì đi đứng ông này khi mà sắp hàng đi ăn, ông đi đứng trước. Cũng như bữa đó thầy mở đại với đàn, quý vị ông sư lớn, ông phải ngồi ăn những cái ghế của thầy đó. Quý vị thấy không? Cái ông có thể nhường cái ghế cho ông ngồi, ông sư Thái Lan đó. để mình phải biết tôn trọng theo năm thông, mà họ tính theo cái đạo đức và những cái phẩm vị. Nhưng mà rồi đó, rốt cuộc tới hồi á đi dắt tay vô lấy bát ăn thì lấy, nhưng mà tới hồi ăn thì cái ông Thanh Lan á thì đi sau cái chút tiểu, chỉ sau có một chút tiểu thôi, còn trên hết coi như là 999 ông tăng khác. Thì ông là giáo thọ sư mà giải pháp, nhưng mà lại ăn xong ông hầu hạ cho ông kia rất kính cẩn lắm, giống như là quý thầy, thầy ngồi để ăn rồi con đem ra nhà, như bà mười cái kiểu như bà mười mà đem lên cho thầy vậy đó nhé. Nhưng mà khác con cái là thầy đồ trái ớt thì ta đem bà mười đồ trái chặt vậy thôi, thì khác con cái vậy thôi, bà mười là chứng cái đạo rồi, cái chân giới cũng là một thôi đó. Rồi bây giờ con nói sao?
Phật,
mà hỏi tại sao mà cái ông này là lớn như vậy mà đứng hầu một cái ông tiểu không có chứng quả, nó vậy trời ơi, chưa biết đạo chưa biết gì hết.
Theo con nghĩ thì ngay cả mấy ông Tây Tạng chắc cũng không có ngạc nhiên đâu, tại vì
vậy nó mất hình, nó bị mất gì, nó gọi quả cho con ở đó giờ Tây Tạng không ngạc nhiên.
Tại vì bên Tây Tạng thì theo con biết thì người ta có tái sanh đó thầy, thì khi mà các chú tiểu nhỏ, nhưng mà khi người ta rước về đó thì là tức là thầy của mấy cái ông già, ông đệ tử già,
họ không có nói theo là tái sanh, họ nói theo hệ Pali.
Dạ thì bây giờ con mới nói nếu con nghĩ mấy ông Tây Tạng chắc cũng không có ngạc nhiên, nhưng mà con thì
họ đưa cái đề tài đó để họ thử, tức là họ nói nếu mà nói về Tây Tạng mình đã được cái này là tái sinh, nếu họ nói này không phải là Phật giáo Tây Tạng, họ nói là Thái Lan là nhập niết bàn giống cái tái sinh.
Thì thầy Thái Lan như vậy thì cũng có chứng A La Hán thưa thầy.
Có chứng A La Hán
nữa. Thành ra con có nghe một câu chuyện là có một vị giáo thọ đó thưa thầy, mà dạy người ta hoài mà tới chừng nhiều đệ tử chứng A La Hán rồi mà vị đó chưa có chứng, cũng vừa thành ra mới đi học khi mà Đức Phật gọi là con nhớ chữ rỗng mà còn thầy tìm
pháp sư rỗng.
Dạ pháp sư rỗng, thì nếu thầy gì thì thầy biết ý con nói rồi.
Cảm ơn cô Lọt hiểu đúng câu hỏi trả lời.
A Di Đà Phật.
Giỏi chưa quý vị, cậu đó pháp sư rỗng, pháp sư rỗng. Pháp sư đọc, tôi đọc nguyên kỹ cái câu kinh này để cho quý vị thấy. Cảm ơn cô. Tôi có học luôn. Tại khi người ta nói là hệ Bali là khác, chứ nói về Tây Tạng thì ôi tái sanh dễ quá, ông đâu đã được nghe là hệ Bali, phải đem chứng ra dẫn. Bồ Thi La là một vị giáo thọ của tăng đoàn ở tỉnh Xá Trúc Lâm thời Phật còn tại thế. Mỗi một lần Đức Phật mệt và Phật đi đi mà hoặc pháp dùng xa thì Phật cử ông này lên để thay Phật dạy cho cả ngàn đệ tử. Ta trong giáo họ trong cái đoạn sách Trúc Lâm, sư tinh thâm tam tạng quy nghi cốt cách sư phạm rất được bệ, chỉ hiện một điều là sư chi chứng quả, dù sư đã được cắt Đức Phật, đã được Đức Phật cắt đặt trong việc trùng tiên kinh lực cho một hội chúng tỳ kheo đông đảo, ông chỉ có thua trí nhớ của ngài A Nan mà thôi. Nhân vật thứ ba, Phật số một A Nan tất ổng. Vì thế mỗi lần sư Bồ Thi La đến hầu thăm Phật, Đức Thế Tôn liền gọi một cách thân ái lẫn trân trọng: à đây cái ông sư rỗng đã đến, à đây cái ông pháp sư rỗng đã đến. Và khi sư cáo từ, đại sư liền bảo đệ chúng: à cái ông thầy rỗng đó đã chào ta ra đi. Thì A Nan hỏi tại sao lại kêu là rỗng, đó là thùng rỗng kêu to, tức là chỉ là cái thùng với cái speaker thôi chứ không hiểu gì hết, hiểu không? À, những lời nói này lọt lòng cho đại chúng, họ khi dễ cái ông Bồ Thi La làm cho sư vô cùng đau xót. Biết Đức Từ Phụ muốn khuyến khích mình tôn giả, Bồ Thi La lấy làm bối rối không biết làm cách nào để hạ thủ công phu sao trở thành một ông sư đạt. Sư đạt là sư chứng quả. À, cũng như hồi xưa giờ mình nói thầy trò mình á là bằng cấp giả lương vào quay đức của Đức Phật, thì nên mình mới có được chùa cao Phật lớn, chứ mình không có đạo chứng quả nào, đúng không quý vị? Là mình xài bằng cấp của Đức Phật. À, như vậy những lời nói này lọt vào tai sư rộng Bồ Thi La làm cho sư vô cùng đau xót. Biết rằng Đức Từ Phụ khuyến khích mình, A Nan nói: cố gắng đi, cố gắng đi, Đức Đạo Sư không bao giờ mà ngài nói câu gì mà làm cho hết chúng sanh, nhưng mà ngài nói đều có hàm ý, ông cố gắng đi đừng giận Đức Đạo Sư. Không biết làm cách nào để hạ thủ phúc cứu cho thành một ông sư đạt hẳn hoi. Cho đến một hôm lòng buồn tột độ, tôn giả bỏ hội chúng vào rừng, nhà sư đáng thương này đi hoài đi mãi cho thật xa cái nơi mà quy danh giáo thọ đã làm ngài cực lòng không tả đó. Và cuối cùng sư gặp phải 30 vị A-la-hán đang ẩn cư trong rừng. Nhìn lại, té ra là 30 người học trò cũ của ngài, đều chứng A-la-hán hết. Ngài đứng, ngài núp, ngài coi mấy ông này tu sao. Thấy cái ông này, ông đang ngồi, thấy ông muốn có nước, cái ông bắt tay cho nước xè ra. Ông có ăn, ông xè ra, cái là có đồ ăn quá rồi muốn nấu, cái là hợp lấy cái lửa tầm mùi nấu, nấu xong rồi dọn dẹp thành ra ông, nó tầm mấy bà này chứng A-la-hán hết. Ngài biết là bối rối không biết làm sao, cho nên ông đi vào gặp 30 vị A-la-hán đang ẩn cư, và họ dùng thần thông để lấy lửa, để dùng thần thông để lấy nước, và họ rất là thoải mái. Giống lại là nhìn kỹ là ba người học trò cũ của sư, tôn giả sư động Bodhila đến đỉnh lễ với vị thủ tọa, tức là trong đó có vị lớn nhất, lớn tuổi nhất trong 30 vị. Khiêm tốn xin chỉ này chỉ dạy các hạ phụ công thu làm sao chứng quả A-la-hán. Vị thủ tọa mỉm cười: ồ, làm sao con dám làm điều đó bạch thượng tọa, khi ngài là người đã dạy con, nhờ ngài con mới chứng quả. Tôn giả ấy đẩy xuống vị nhị tọa: con không dám, đâu sao đưa xuống cho ông vị nhị tọa. Trong 30 người này cũng bị vị nhị tọa từ chối. Cuối cùng tôn giả đến trường vị la hán thứ 30, nhỏ tuổi nhất, mới lên 7 tuổi. Giang ngài một cách khẩn thiết: bạch đại đức, xin đại đức thương xót chỉ cho con cách hạ thủ công phu làm cách nào mà chứng a la hán. Vị la hán trẻ tuổi im lặng tiếp tục giá áo. Tôn giả Bodhila động tiếp tục giang ngài một cách tuyệt vọng, đến nỗi vị thánh tăng tí hôn này phải mở lời: ồ, kính bạch thượng tọa, tuy ngài nói thế nhưng tuổi tác và sở học của con kém ngài rất xa, e rằng lời nói của con hãy còn nhẹ lắm, liệu ngài có tin nổi không? Bạch đại đức, lòng con tha thiết ngẩn cầu mỗi lời chỉ bảo của đại đức là một lời dần động. Con chỉ cần biết hồi đó đại đức nghe con giảng sao mà đại đức chứng quả, đại đức truyền truyền chỉ đi cha vậy đi, hỏi nó nghe sao chứng quả, chỉ cho con như đó thôi. Mặc dù đại đức có biểu con nhảy vào lửa, con cũng y giáo phụng hành. Thôi đừng có nhảy vào lửa mà ta mang tội sắp sanh, đằng kia có cái hồ nước mát. À thượng tọa, nhảy xuống thử xem. Vị la hán chưa dứt lời, tôn giả sư động Bodhila nhảy cái hùng xuống nước. Để tôn giả Bodhila vừa ngôi đầu lên, vị la hán thấy con nhõng nhạc lên lên: hãy leo lên đây. Tôn giả Bodhila lồm cồm bò lên, vị tánh tăng lại bảo nhảy xuống hồ ao. Leo lên đây, nhảy xuống hồ ao. Sau khi bắt tôn giả Bodhila nhảy xuống, leo trèo hơn 10 lần như thế, vị thánh tăng mới đến ngồi kiết già trên một tảng đá, và tôn giả Bodhila ước nghi chuột lộn thành kính quỳ trước mặt vị la hán 7 tuổi để nghe giảng dạy. Này thượng tọa, lúc còn sống đời tại gia, tôi không chưa có được đi học vì nhà nghèo, tôi không biết chữ. Suốt ngày của tôi là chỉ chơi đá dế với bạn. Thượng tọa có biết con dế không? Dạ thưa tôn giả tí hon, con biết ạ. Ồ tốt lắm. Giả sử như có một cái hộp vuông đựng đầy dế, nếu cái hộp ấy có 6 cửa ngõ, cửa nào cũng để hé ra hết, thì các chú dế sẽ thò râu hoặc thò chân tay ra ngoài các ngõ ấy, có phải thế không nào thưa thượng tọa? Thưa dân. Và nếu cửa ngõ nào mở rộng thì có thể các chú dế sẽ chui ra mất theo các ngõ ấy, phải không? Thưa đúng như vậy. Bây giờ muốn quan sát các chú dế ấy cho kỹ, chúng ta có thể bịt chúng đi 5 lỗ chỉ chừa một cửa thôi, và nhìn chăm chăm vào cái cửa ấy, thượng tọa có theo kịp tôi không? Dạ thưa đại đức, dạ kịp ạ. Chỉ nhìn thôi chứ không thò tay chân vào trong hộp nhé dân. Nhìn thật rõ ràng, chăm chú vào các sinh hoạt của bầy dế trong hộp, ta sẽ thấy biết rõ về chúng hơn. Từng đứa một, dế than, dế lửa, dế cơm, tất cả đều rõ ràng tách tách. Ông làm lại coi. Dạ, kính bạch đại đức tí hon, dế lửa, dế than, dế cơm, vân vân. Này thượng tọa, các cửa của cái hộp dế ấy dụ cho 6 căn mắt, tai, mũi, lưỡi, thân ý của ta, những vọng tưởng lao sao mà rộn ràng, không khác nào bầy dế kia. Muốn điều phục chúng không cách nào tốt hơn là ngồi yên lặng, giảm bớt các hoạt động của ý thức, bình thản nhìn một cách rõ ràng, chăm chú như đứa trẻ chơi dế nhìn bầy dế lao sao trong hộp. Có thể nào thượng tọa áp dụng trò chơi này một cách bình an thoải mái, quan sát theo dõi từng vọng niệm, từng tâm thương ghét của mình, từng tâm thị phi phải quấy, mà không xen vào những hướng muốn lấy bỏ loại trừ. Thượng tọa đi nghe, nghe người ta nói chuyện, chuyện nào không dính tới mình thì cũng giống như thượng tọa đừng đụng tới những con dế này chăng? Bạch đại đức, con đã hiểu rồi. Và tôn giả pháp sư Bodhila sau khi từ giả 30 vị la hán, đi tìm một trú sức thích hợp để tọa thiền, để phiến khích đức Phật, liền gửi đến một bài kệ: tu thiền trí huệ sanh, bỏ thiền trí huệ diệt, biết con đường hai ngã, đưa đến hữu phi hữu, hãy tự mình nỗ lực khiến trí huệ tăng trưởng. Chẳng bao lâu, tôn giả Bodhila nghe lời của chú tiểu a la hán dạy, bứt hết các cửa chừa một cái cửa, và thu nhiếp tâm mình, không có thương, không có ghét, bình thản trước lời khen chê. Và chẳng bao lâu, một tuần sau, ông đắc quả a la hán, và đức Phật không còn kêu ngài là ông sư đổng. Cái điều này sau khi trở về, ông lên phật tòa, và phật tử nghe đồn ông như vậy, hỏi chứ ai dạy hay vậy. Ông mới mời vô, ông nói cái câu này: tại sao mà dạy nói vậy? Tại vì ta chỉ giỏi về pháp học mà ta không giỏi về pháp hành, cho hôm nay chú tiểu chú không có học gì hết, Nhưng mà chú hành, thành ra từ nay để chú nghe chữ tu và hành quan trọng hơn tu và học. Hiểu chưa quý vị? Chuyện của Phật đồng hòa, cái pháp hành, ông này học có một chiếc à, ông học có chút xíu thôi, thì ông đâu có biết chữ. Thì lúc ông này lên giảng, ông nói sáu căn không dính mắt với sáu trần này giải thoát. Thì ông này nói, ồ mình nuôi con dế ông có sáu cái cửa, có cái hộp á, cái lục giá đó. Ông nói, ông đóng hết cửa, ông cho coi quan sát những con dế này đá con dế kia, mà là con dế này đá dế kia, thì ông lấy cái gì? Ông lấy cái sợi tóc đó, ông dái cho đá, thấy không? Rồi ông đá con nào giỏi thì ông để cho ăn, con nào dở thì ông ngắt. Mình có chuyện đó không quý vị? Ngắt cho chết luôn. Thành ra chúng ta ưa xen vào những cái chuyện, chúng ta ưa thương ghét con này con kia. Thành ra con dế nó mặc dế, giờ mình đi trong này mình nghe cái nhà kia có cái bà kia bạn gái, mình kể bà đi, bà là con dế, bà gái chờ bà cả, nhưng mình đi mặc mình, hiểu chưa quý vị? Phải không? Cũng như thầy đại quán đó, bà quỷ báo mà có gái gì gái, phải không? Từ nay đóng bớt mấy cửa đi, trừ một cửa mắt nhắm mờ mắt. Hiểu chưa? Thành ra cái này đó là sau cùng hỏi những ngày ngộ gì, ta nể ông này thì ông này là chính quả do pháp hành, chỉ có một nghe ta một nói một câu, sáu căn không dính mắt sáu trần thì giải thoát, phải không? Mà thả dế ra đó thì nó nhảy lung tung cũng không được, phải giữ mấy con dế này để nó đi vào, nó có làm gì là, còn thả ra thì giống như cái người mà chạy trốn cũng không chính quả. Ở trong cái lục căn mà coi như giao lục thức, mà coi như là trung tâm, bế hết một cửa. Thầy nói quý vị làm ơn, hai cái cửa mà tội nhất là cái gì? Con mắt và lỗ tai, đúng không quý vị? Chướng tai và gai mắt, mình đóng bớt hai cái cửa đó thì mình yên. Còn nếu mà mình còn tạo nghiệp nên đóng luôn cái khẩu luôn, phải không đó. Thành ra cái này là những cái bài mà để cho mình mở cái trí động não. Còn bên này mình cứ giảng thì tự cứ nghe đã quá, nghe đã ngủ đã quá, ngủ đã quá. Thành ra lúc Tây Tạng họ dạy, thành ra tôi thấy cái áp dụng cái này hay, tôi lấy cái bài của họ lần đó là level 2. Tới cái level 3, level 3 này hay nè. Level 3, có một vị Rinpoche sắp được cử làm coi như là trụ trì của một tu viện ở bên Tây Tạng. Và cái phái đoàn Rinpoche có một cái vị Đạt Lai Lạt Ma ra một câu hỏi như sau, đưa một cái đề tài như sau: có một Phật tử gì ái mộ cái ngày này quá, ái mộ cái ngày này từ khi ông còn là chú tiểu rồi, cho tới khi ông lên vào trong cái trường để đào đầu lên cái bằng tiến sĩ cho đại giác sư, rồi tới khi ông được xác nhận là một vị tái sanh Rinpoche. Cái vị này rất hạnh vẹn toàn, phải nói rằng được người ta xác nhận vị này là không còn tham sân si phiền não. Vị này không muốn nói là chết, nhưng mà hầu như là vị này được xác nhận một đức hạnh vẹn toàn, không có tham sân si gì hết, nhẹ nhàng lắm. Và khi mà ngài á, ông phải còn qua một cái test này thôi là ông sẽ được đi làm coi như là trụ trì của một cái tu viện có cả 10.000 chư tăng. Thì ông này là một vị tái sinh. Thì khi đó có một Phật tử ở trong làng đó, họ có một viên ngọc rất là quý, một viên kim cương mà nó trị giá có tương đương có thể là 1 triệu đô la, nhưng mà họ không cúng ai hết. Tu viện thì đang cần, cái tu viện này nó đang đổ nát. Cái tu viện này á, sau khi mà Trung Quốc nó chiếm rồi, nó tàn phá, nó đốt hết, nó lấy tất cả những cái tượng Phật và dài, quý vị biết không? Trung Quốc giàu là khi mà nó chiếm nó lấy hết những gì. Thì tu viện này chỉ có ông này mới có khả năng trùng tu thôi, đức là đức độ. Và một vị Đạt Ma họ mới cử cái ông này, một cái tách này thì ông này, nếu mà ông này đậu cái này, ông này sẽ là trùng tu cái tu viện này. Thì cái vị, một cái vị Phật tử nó họ mới lấy một cái viên kim cương trị giá là 1 triệu đô la. Và cái kim cương này nếu mà đem đấu giá tại New York, người ta mua 1 triệu đô la, họ không bán, tặng cho cúng dường cho vị sư này. Thì bây giờ ông lên ông nói: con là một cái người ái mộ ngài từ khi ngài vào chùa lúc ngài 7 tuổi, mà khi đó con thấy cái cảnh là con cũng đem đứa con của con vào để mà nhập vào cái tu viện này lúc đó 7 tuổi, và trời của nó tiết xuống tới trường 20 độ, mà 100 đứa nhỏ rốt cuộc buổi sáng chỉ còn có một mình ngài là ngồi được tại khi muốn nhập vào viện á, mà tu nó các đứa trẻ Tây Tạng mà chú tiểu phải ngồi dưới gương lạnh, ngồi thiền không được xả ra, ngồi suốt đêm, mà đứa nào lật là cha mẹ đổi về cho thi, cái ông này là cái người ngồi luôn tới sáng đừng chết, ông sạch thiền nó gì lần đầu tiên vô để ông bắt được rồi, thành người ái mộ lắm. Và con có nguyện là khi nào mà ngài mà được là lên Rinpoche đấy, mà ngài đi lên chùa con đấy, cái vật quý nhất của con là cái viên ngọc này. Cái viên ngọc này hồi đó là chính là ba con là một cái vị tướng ở trong cái thời triều đại cái thời Mông Cổ, là trong Mông Cổ có thời gian là quý vị biết là Tây Tạng đó, Tây Tạng với quyền Mông Cổ và có những vị tái sinh là người Mông Cổ, cái gì có biết gì đó không? Cho nên bữa nay và tài sản quý nhất của dòng họ con cho con nhân ngài, ngài được cái sắp sửa lên làm coi như là trụ trì của tu viện này, ngài cần tiền để mà ngài ngày ngày sửa chữa trụ tu cái tu viện này, thấy không? Thì khi đó câu hỏi mà của cái gì mà trong cái đề đặt đưa ra để thi cho trong cái đấu trí này đó là làm sao giống như là khi mà ngài Một Kiền Liên ngài đi khất thực, quý vị biết không, giống như con ong đi hút mật vậy đó, chỉ lấy mật thôi chứ không làm thương tổn tới đâu, là con ong hút mật có làm thương ba không, quý vị không? Thì như vậy nếu mà lấy cái viên kim cương này thì cả ông này cũng trúng, nhưng mà vợ con sẽ hận, có quý vị phải không? Quý vị bây giờ con đấy là con cúng ở trong dòng họ bao nhiêu lâu nay là tự nhiên cúng trong này cái tài sản quá lớn, thì làm sao mà nhận cái viên kim cương này á mà đừng để cho dòng họ giận, mà nhận cái kim cương này làm sao đừng để cho cái ông này mất đi cho một cái củ quý để rồi gia vợ con cũng sẽ thù Phật pháp, mà không nhận cái viên kim cương này thì lấy tiền đâu để mà trùng tu cái tu viện này. Ông trả lời được thì ông đi làm trụ trì cái tu viện này, không trả lời được thì ông ở lại đây 3 năm nữa. Mà nhớ kỹ nha, cái câu hỏi là đây nè, tu như ngài Một Kiền Liên, con ong chỉ hút cái mật hoa và không mất, không làm thương tổn cái đó hoa. Và trong này họ đặt một cái câu rất là ăn tiền bi, làm sao nhận cái viên ngọc đó mà cái ông kia không có thương tổn tài sản, không có mất mát tài sản, mà cũng nếu không nhận thì lại là cái thiệt thòi về cái tu viện. Làm sao mà để là có tiền xây tu viện mà lại không làm nứt lòng những cái người khác trong cái gia tộc của người đó nữa? Trả lời đi bộ đề số 3 là để lọt vô, cô lọt vô đề số 2 và cô lọt vô số 3 đi. Trời ơi, tôi thấy mấy ông này đưa cái này ra tôi giật mình, trời ơi, được đánh giá Phật giáo Tây Tạng, họ dạy đệ tử cái kiểu này hay dạy tâm lý cái kiểu này, từ nay tôi phải đi vào con đường này rồi, tôi phải lấy tài liệu tôi dạy tại mình sắp cái chùa Tây Tạng rồi. Lâu lâu nó còn được thăm đi Tây Tạng ra đấu với mình hiểu quá.
Thầy cô chưa nghĩ ra tôi liên can với ngài Một Kiền Liên,
tại vì cái này đó, quý vị nhớ có cái câu không? Tại vì quý vị nhớ mà cái ông già mà cái độc bánh á, cái ông già mà ông tham lam ích kỷ quá, quý vị nhớ cái chuyện đó không? Cái chuyện là Đức Phật á, ngài Một Kiền Liên với ông keo kiệt quá, mà ông đi ra, ông sao ngài đó ông là quan đại thần của vua vua Bạc Tiên Đạt, là bữa đó ông đi hồng triều về, ông buồn, ông thở than, ông nói cái giờ ông hỏi về giọng vua triều bị dù ở cái gì vậy mà buồn, ông không ở, ông lên giọng nằm thở dài hoài, ông không có bị, không có bị vua Bạc Tiên Đạt ngài tu rồi, ngài không có dịu dàng như hồi xưa nữa đâu, vậy ông buồn gì ông thở vậy, ông muốn cái gì, ông ăn canh cọc tôi cho, ông không muốn gì, sáng rồi tôi đi vô thành tôi thấy thầy ăn bài ăn cái bánh tiêu tôi thèm quá, trời nó trời ơi, tưởng cái gì thèm cái bánh tiêu, ông muốn không, tôi làm cho hết cả cái thành Dương Xá ẵn trong một bà điên đó, có mình tôi thèm chứ tụi nó có thèm đâu, bị nhớ cái chuyện đó rồi thì không cần kể nữa. Thành nó sau khi ngài làm đã đời rồi, làm cái cầu rồi cái bấm rồi đem ra cúng cái giường, rồi Phật nói nè, đi cúng giường chiêu tăng sau này phải bắt trước ngày Một Kiền Liên, như con ông chỉ lấy cái mật hoa mà không có làm thương tổn cái nó hoa. Kỳ này ha, ông này là được ái mộ từ khi ông 7 tuổi. Quý vị biết cái chuyện mà đứa nhỏ mà vào chủng viện là phải ngồi vài tiếng không? Trui liệm. 100 đứa vô, ngồi những tiếng không đi ra, đứa nào không đi ra, đứa nào ngồi quá cơn lạnh mà đứa chịu đựng, đứa nó lọt vào cái tu viện. Vậy ông này ái mộ ông này từ khi ông còn 7 tuổi. Ông theo dõi hết là cái này là cái tài sản quý giá cuối cùng do cái ngọc này. Ông nói cái viên kim cương này đã được New York muốn bảo tàng gì đó, muốn mua lại với giá 1 triệu đô la. tôi không đáng, mà tôi xin cứu dường cho ngài. Vì ngài, cái đây là tài sản quý nhất của tôi. Mà bây giờ lúc đó ngài đặt ra ngài nói nè, lấy làm sao viên ngọc này mà đừng làm mất cái tài sản của ông này để rồi gia đình người ta giận. Mà không lấy đó thì ông cũng không thể trùng tu được cái tu viện mà bị trung tâm nó thành hóa. Cái lý lô này là lý lô trung bình của một tu sĩ 5 năm ở Tây Tạng hỏi vậy. Những cái vị sư mà họ vô họ tu đó quý vị, họ qua tới mình là họ tu 20 năm không để được nó câu thường với cái gì bị chê thấy mình nghe cho mình mắc cỡ quá chừng luôn. Ông nói giờ ông muốn lấy đề tài này tôi gửi cho ông. Ông muốn lấy là cao đẳng, tôi nghĩ là thầy trò của chúng tôi, cái tôi lòng đâu có giống chúng tôi. Bây giờ lấy này cho mấy bà già trong làng mấy bà già trong làng ở dù xưa giết nhưng mà đâu dám nói cho tăng ni mình đâu. Mình nói là lấy cho mấy cái bà vậy là very good, I know your temple very very good. Nói lấy cái mấy bài cho bà già đó. Tệ quá. Đấu với ông kia mà tới hồi vậy rồi chưa thua chưa. Chịu chưa, lấy chẳng ta đeo vô đi cha. Còn chút nhà hơn thua những bạn về báo không ạ. Có ai không? Cái lùa bột trì thấy hơi khó ăn rồi nè, khó nuốt rồi. Nó tới 10 level. Có, tôi nói nãy tôi chọc ổng cho nó theo tôi đó hả? Tôi bán nửa rồi tôi chia là ông kia nửa lấy gì không cường quá. Chia cho vợ ông nửa là xong à. Ông cười. Ông nói thì đưa ra đây với bà kia đi. Ông nói dễ thương cái ông mắc kiếm đó. Ông kia cười, ông ra lớn ông đó. Ông đã nói một tiếng là đặt lại là ma qua đó, qua đây nè. Ông nó muốn không tôi nói không, chờ khi nào biết chùa của ngài xong rồi tôi mới qua. Chứ bây giờ đưa đặt lại là ma qua đó, thì tụi cộng sản nó nói ông Thông Lai này đó, coi như mượn đồ heo đốt cháo, coi như là đặt lại là ma mà ở đây có 10,000 Phật tử nó cúng thế cái lắm. Nó bỏ ra, nó cúng cho ông triệu, cho ông bỏ 200,000 cách, thành là tôi không chịu vậy, tôi sẽ cất cái chùa Tây Tạng ở đây. Rồi nó mời ngài qua để mà cắt băng cánh thành, lúc đó mình ngang nhiên không có lợi dụng đặt lại là ma. Thầy không? Trả lời được không? Thầy mà ông chưa có móc lò nên cái người rất là bén nhạy thông minh. Xong bữa này tôi thấy cái này nó hay, chúng ta từ từ cái hay mình phải học. Phước công nhận hay không? Hay dưới chỗ là họ không có ào ào mà nghe giảng, bởi tôi giảng gần cái ngàn bài pháp rồi, nhưng mà thì thầy bán nó ra cái dốc cục đá quên hết thầy ơi.
Con trả lời theo hết đời chứ con
được cứ trả lời đi. Cái này là cái trình độ tôi xin cho mấy bà già trong đàn mình đó, mình chắc chắn vậy đó. Ông nói ngày xin cho ai tôi xin cho mấy bà già gần chết rồi đó. Ông nói không dễ sợ vậy hả? Để trình độ trung cấp ra.
Bạch sư phụ, theo như con á, ở Mỹ á, thì bây giờ muốn cho dạng toàn á, thì cái gia đình ông này cúng cái viên kim cương, thì ngài đã nói con bây giờ tôi nhận cái viên kim cương này, nhưng mà để tôi đưa cái thai thầu của cái chùa lại cho gia đình.
Rất là cũng cá chết cái đó cũng được à. Cũng duy nhận đi, mấy bút mình đi dành muốn đấu nha, mấy bút mình ngày khách thành là để đấu nha, ông nói đấu mà tôi nói vui sức, thầy ơi thầy trò tôi chỉ nhỏ. Thầy sư phụ lỡ đổ với ông rồi, ông nói vậy tôi sẽ chen lên những người đặc biệt qua để đấu với hệ thống của sư ngọ. Trời ơi, chết. Lúc đó mình chơi cái trò là coi như mình đấu là mình kinh vô tự. giống như pháp sư Đào Vũ vậy. Hay thiệt, công nhận khi mà thấy người ta dạy quá hay đi. Ta đem mà có đó ta đào sâu để mà khi mà để vậy người ta mới vận động trí não. Mà khi mà vận động trí não xong rồi cũng nổi trí huệ liền. Nổi trí huệ liền. Rồi, mời bác tưởng là.
Nhớ cái câu chuyện như là của Bồ Đề Đạt Ma Phẩm thứ 20. Rồi cuối cùng bên Ấn Độ như qua bên Trung Hoa.
28. Dạ, chào 28.
Dạ.
28, dạ 28. Bồ Đề Đạt Ma khi, đó là Thái Tử ông thầy. Thái Tử, dạ. Khi mà đưa lên hỏi để mà chứ là đưa lên để ngôi vua đó thì vua cha có thử, có nhớ cái chuyện là thử là người nào trí huệ hơn.
Yeah.
Thì đưa các phòng vàng bạc châu báu gì đó thì Thái Tử không có nhận, như có kim cương hay bằng bạc lớn cũng quý giá lắm, mà Thái Tử xin nhận là một vị xuất gia. Cái vai trò đó là coi như cái giá trị của một cái người tu hành mà cao cả như vậy đó, thì cái viên kim cương không đáng gì hết. Cái cúng dường này đó là cái mặc dù cái giá trị đó có cho rất là lớn, nhưng mà cúng dường cho một cái vị chân tu mà như vậy thì vô giá trị, chứ là coi như là không gì đáng tiếc hết đó. Thì cái tiền này đó là không đáng gì so với lại cái vị mà thì nói lại họ đã đứng cái vai trò mà lãnh đạo đó này, có nghĩa là cái viên kim cương này không ăn thua gì hết, bỏ cái tiếc của, bỏ tất cả những cái sự mà vật chất đó đi, thì cái vai trò của vị này á thì họ nhận cái tiền đó được xây dựng cái chùa, thì con nghĩ là nhìn được hai cái giá trị khác hẳn nhau vậy đó, thì con nghĩ là gia đình đó không còn tiếc của gì nữa.
Gia đình đó không tiếc.
Dạ.
Phải không?
Nếu nhìn được cái giá trị.
Tức là ý chỗ đó là họ đã đánh giá được đồng đức, dạ, của cái học sư đó.
Dạ.
Phải không?
Dạ.
À, thành ra là họ đã cúng rồi thì họ không có tiếc của, coi như là họ mất viên kim cương nhưng mà họ biết là cái bí cái đức hạnh của ông đó, phải không?
Dạ.
Đúng, cảm ơn bác đó. Bác trả lời được 50% thôi. Mới tới 50% thôi. Vậy chú thể nghĩ khá lắm, bác Trần Đạt khá lắm. Dạ, nên trả được 50% của câu hỏi này. Thế thể nghĩ hả? Để ý cái điểm này nè, người ta đặt câu hỏi, bác nói đúng câu chuyện đó, tại vì tổ Đề Bà Đạt Ma lúc đó là một cái vị công tử trong ba vị, phải không? Thì ba vị đó thì hỏi cái viên ngọc này quý, phải không? Thì ai cũng nói viên ngọc này quá quý, anh còn khen mà ngài nó không quý, trí huệ mới quý, giờ có trí huệ mới biết được viên ngọc quý, đúng không? Với câu chuyện đó chứ gì? Nhưng mà thật ra trong này cái đề tài họ thử đệ tử đó, họ nói làm sao mà như vậy đó, người cúng dường thì người ta vẫn làm sao không mất cái viên ngọc của người ta, viên ngọc vẫn còn ở trong cái dòng họ đó mà mình vẫn xây được cái chùa. Thì bây giờ chỗ này nè, để thầy trả lời đi. Người Phật tử cho viên kim cương là quý, còn tỳ kheo Rinpoche đã tới cái đẳng cấp đệ tử Phật cho tánh không tham là viên ngọc quý. Nếu người cư sĩ cúng dường viên ngọc quý mà tỳ kheo lấy thì cư sĩ cũng mất đi tài sản là viên ngọc, và tỳ kheo cũng mất đi cái viên ngọc quý là tánh không tham. Chi bằng không nhận thì cả hai đều còn viên ngọc quý, còn nhận cả hai đều mất cái mình đang quý. Mà nhỡ ông này không nhận thì bao nhiêu Phật tử họ sẽ đổ vô hàng trăm triệu đô la xây cái chùa đó. Hiểu chưa quý vị? Hiểu chưa quý vị? Bây giờ có một người nào là họ cúng cho thầy, họ nói tôi quý thầy Thông Lai quá, bây giờ cái chùa Tây Tạng này là phải giao cho thầy thôi, phải không? Mà trong cái đề tài đó, họ là tại vì cái đó quý, mà tôi nhận rồi họ có cái gì còn quý đâu. Mà tôi nhận rồi cái đức hạnh tôi lên ra tôi nổi tiếng là không tham. Sở dĩ chùa này sống được nhà tôi không đứng băng ngân hàng, tôi không đứng tài sản, không đứng tay to. Cái quý của tôi giờ này tôi vẫn đứng dưỡng là nhờ là tôi không tham. Mà bây giờ đó, tôi nhận á, nó kêu họ cho họ cúng cái cảm nhận nha, bây giờ bà Đà Lạt bà cúng á, bà nói viên kim ngọc này đó là hồi đó con qua đây là với tàu hải quân con giữ được á, con qua đây á, bây giờ con giận quá với đứa em con, nó không có tình nghĩa đâu, để con cho tụi nó, bây giờ con cho sư phụ để cho quý này mà tôi nhận á, bà Đà Lạt con mất luôn cái viên ngọc đó, mà tôi cũng mất luôn cái quý là tôi lâu nay không tham, thì từ nay cái chùa này nó sụp ngay, không ai cúng tôi nữa, mà tôi đã có một người chuẩn của viên ngọc 1 triệu, tôi không nhận thì viên ngọc nó vẫn về cô Đà Lạt, và cái ngọc quý của tôi là cái thánh không tham vẫn còn, như vậy tôi sẽ xây 10 cái chùa cũng được. Thì đó lời được không quý vị? Cái gì cái tấm thật thâm quý hơn chứ. Lâu nay hả? Sở dĩ chỗ này chỗ kia đánh tôi không đập. Nếu mà tôi mà đánh ra, tôi mà đứng một cái là tôi chết rồi. Nhờ cái đó là trị giá, cái vô giá luôn. Thành ra tôi cảm ơn. Thì cái người giống cúng đó họ cũng đã được cái công đức rồi. Ai cũng nổi tiếng cái bà này giống cúng. Mà tôi không nhận thì họ vẫn còn quyền hết. Mà họ được cái tiếng. Công đức tôi vẫn còn không mất. Mà tôi không nhận thì tôi cũng không mất. Như vậy họ cũng không mất như kim cương quý. Tôi cũng không mất cái đức tính không tham là quý. Và như vậy tiếng đồn dàn ra và cái chùa Tây Tạng xây trong vòng 24 tiếng đồng hồ. Hiểu chưa quý vị? Thành đây là những cái đề tài mà nó rất là ăn tiền khi mở mang trí huệ. Thành ra cái phụ sử dụng một tiếng đồng hồ thôi, không cần học nhiều. Nó nhiều cái level lắm đó, mới cái level coi như là như vậy vậy thôi, nó còn lên nữa. Trong tương lai những pháp hội của chúng ta sẽ có chương trình Phật giáo Tây Tạng, được không quý vị? Vì chúng ta sắp có chùa Tây Tạng, chúng ta đã có sư trì chú Tây Tạng tiếng Dược Sư, chúng ta đã có bốn vị Rinpoche trì giới đàn, chúng ta đã có Tác Sư Thế Lan, chúng ta đã làm tổ chức nghi lễ theo Phật giáo Pali Thế Lan, và chúng ta phải chuẩn bị giảng pháp khai mở trí huệ theo tinh thần của Phật giáo Tây Tạng. Nguyện đem công đức này hồi hướng cho ba Châu Minh Nguyệt. Người nào nghe cái bài pháp này mà mở được trí huệ, những người đó xin ủng hộ cho thầy Thông Lai làm cái chùa Tibet Cân Bộ ở Thầy Lạc Cái Di Đà này. Mà hướng nhà đủ rồi, lên level nữa tôi cũng thua nha. Tôi tới mức này thôi nha, cái bậc cấp tôi tới mức này thôi mà lên nữa là tôi cũng thua, thì nó để mặt lắm, để mình về liền dưỡng trước, mình thật lại tủ trước rồi. Đúng không? Quý vị thích Phật giáo Tây Tạng mà hay không quý vị? Rất là hay, hay lắm. Phật, nhưng mà đi thi móc lò để thực hiện cái bản đó đâu. Đưa một cái bà ra, chọc trong sau cái bà nó không nhảy dựng lên. Tây Tạng chọc không nổi, thì làm chọc hai cái là bà nhảy dựng, mình đưa cái chiêu đó. Rồi, chúng ta hồi hướng, đây là cái tác xứ năm. Là cũng để chủ đề là pháp thoại thứ năm trong tăng lễ y chang như vậy đó của bà Châu Minh Nguyệt. À, ngày nào những cái băng giảng này còn nằm ở trên hệ thống internet toàn cầu thì ngày đó bà Châu Minh Nguyệt không bao giờ rõ vào địa ngục ngạ quỷ súc sanh. Vì Phật cái chính đề đó nó có những cái hay lắm. À, sau này nó có những cái mà ngày mai tôi sẽ nói tôi chào hàng nữa, là những cái level cao nè. Bây giờ quá chừng hay lắm, bây giờ tôi để cho tôi ai là tôi nói tiếng chữ gì nha. Mấy đứa bán giá. Quyền đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều tròn thành Phật đạo. Bài pháp thứ năm đó quý vị, phải không? Quý vị thấy cái pháp hội lớn chưa chắc mà giảng pháp mà là ác sinh như cái pháp hội này, có hiểu không? Trong cái quả nó có cái phúc rõ ràng lắm. Nếu mà dưới nó không có bị chứng duyên á thì con nội con tiếp khách đấy, nhất của mình mấy ngôi chùa mỗi thầy vô tụng được thầy Kim Di Đà chú con đó là trở về rồi, có thấy không? Thì con lo tiếp tiếp thôi, sư phụ con bận quá rồi, thế rồi con cũng không nghe pháp, má con cũng không nghe trình diễn bông hoa chất đầy hết. Tôi thì rất ngon nhưng mà chỉ có có là trình diễn là thế gian thôi. Nhưng mà cái này mới là đi vào trong công đức mở trí huệ cho chúng ta thôi. Bây giờ thì con về nghỉ rồi sáng mai cũng trụng lăng nghiêm như vậy thì chúng ta sẽ có những chương trình ngày mai vẫn còn giảng pháp, vẫn còn tụng kinh tiếp, ngày mai chúng ta tụng có bộ khác nhé. Tụng xong bộ Địa Tạng rồi ngày mai chúng ta đi bộ khác rồi.